Bây giờ cái câu hỏi trước hết nó em trả lời những câu hỏi ngắn trước. Và ok, xin hỏi thầy cách chữa trị bệnh gút và bệnh trĩ. Thì cái trước nhất là mình phải chẩn đoán đúng, tức là bệnh gút là bệnh bị dư cái uric acid ở trong máu của mình, và nó thường kết tụ lại ở trong giữa các cơ bắp, nó làm cho nó sưng tấy, nó đau, và có khi nó đau điếng, đau đến chết đi được, và khi nó sưng tấy đỏ, thỉnh thoảng thì nó sẽ đi vào trong các khớp, và mình sẽ có thể là mình nhầm lẫn với viêm khớp dạng thấp. Nhưng mà viêm khớp dạng thấp thì thường nó viêm đa khớp chứ nó không có viêm ít. Còn bị bệnh gút thì nó viêm chỉ có một vài khớp, mà thường nó bị dưới chân nhiều hơn. Thì cái nguyên nhân này là do mình ăn thịt nhiều quá, hay là anh có thể nếu mà anh chay là anh tàu hũ không đúng cách cũng bị, ăn tàu hũ nhiều quá cũng vậy. Thì trước hết để phòng bệnh thì mình phải giảm thiểu, phải giảm thiểu những cái nguồn mà tiếp tục để cho nó tích tụ cái uric acid. Và cái thứ hai nữa là mình sử dụng các cái thuốc sổ. Thì mình có thể sử dụng như hồi nãy mình nói cái cây mùi tây, để chúng mình nhớ không? Thì cái nhất là mình có thể sử dụng cái củ cải trắng ha. Cái củ cải trắng là mình vắt nước tươi mình uống, để cho nó đào thải hết tất cả những cái độc tố dư thừa của thịt. Và thứ nhất là củ cải trắng. Cái thứ hai nữa là cái cây mùi tây này. Thì cái củ cải trắng thì đại chúng biết rồi ha, cái củ cải mà to to của mình đó, mình ép lấy nước ra. Cái đó thì cũng dễ ép lắm. Nếu mà mình không có máy ép trái cây á, thì mình có thể bỏ vào máy xay sinh tố, mình xay, xay thịt nhuyễn xong rồi mình lấy miếng vải mùng hay miếng vải tám gì đó mình ép nó ra, mình vắt nước đó mình uống. Cứ mỗi ngày mình sẽ làm khoảng chừng 16 ounce, tức là khoảng chừng 2 ly thôi, là sáng ly chiều ly, là trong vòng vài ba ngày là nó sẽ sẹp, là nó có thể là mình sẽ không bị tái phát trở lại. Một ly là khoảng gần 250 ml gì, cái đơn vị tiêu chuẩn khi nó là một ly tức là gần 250 ml đó. Rồi mình có thể sử dụng cái này mình ăn sống, và trong trường hợp này thì mình phải ăn nhiều hơn, và nếu thì mình có thể là mình cũng xay luôn, mình vắt nước ra mình uống để cho nó lọc cái thận, nó lọc ra bớt. Tức là tiếng Anh đó là mình gao á ha, tức là nó tích tụ các uric acid. Thì mình có thể sử dụng cái cần tây. Cái cần tây này là một trong những cái dinh dịch nó cũng mạnh. Hai cái cần tây với cái dưa leo này mình cũng có thể ép nước, và cái cà rốt cái này, thấy không, là mình những cái này là mình có thể ép nước ra mình uống. Và một ngày cũng vậy, tức là khoảng 2 ly là mình có thể thay đổi. Tức là chẳng hạn mình lấy cà rốt với cái dưa leo, mình có thể lấy cái cần tây với cái mùi tây này, hai cái, cứ một ngày mình phối hợp hai cái như vậy với nhau. Thì đó là cái cách trị bằng cái cách thanh lọc nó ra. Đối với bệnh trĩ thì nó dễ hơn.
Dạ thưa thầy, cái sinh tố, cái mình
xay. Dạ nếu mà mình xay được á, thì chịu khó xách nó nhuyễn nhuyễn ra tí xíu, mình xay nó sẽ tan ra, tại mấy thứ đó nước rất nhiều con. Và nếu mà khi mà cái máy mình nó yếu á, thì mình mới cho thêm tí xíu nước vô. Chỉ còn nếu máy mạnh á là mình xách nó nhuyễn nhuyễn khoảng chừng bằng khoảng chừng một đầu ngón tay như vậy, mình thả vô là nó chém nát bét ra, là nước ra nhiều rồi, mấy thứ đó nước rất là nhiều. Cái bệnh trĩ thì nó có cả trĩ nội và trĩ ngoại, tức là trĩ nội và trĩ ngoại. Và nếu khi mà mình tất cả những cái bệnh trĩ là do gì, thứ nhất là do mình ăn uống những cái đồ có chất gia vị nhiều, ăn đồ chiên đồ nóng, rồi mình thiếu hoạt động, mình ngồi nhiều. Cái thứ ba nữa là mình không uống nước đủ. Cái thứ tư nữa là mình không có training, tức là mình không có huấn luyện cái cơ thể mình đi cầu đúng giờ đúng giấc. Cái nãy hình như mình chưa tới cái phần này, tức là cái giờ mà đi cầu đúng là chỉ trong vòng 5 giờ sáng đến 7 giờ sáng là đúng giờ của đại trường. Nếu mình làm gì làm nếu mà mình bị trật thì mình phải quay trở lại giống như là baby lúc mà nó mới lớn lên, mình tập, mình training toilet cho nó, tức là phải tới cái giờ đó mình phải vô mình ngồi, rồi thêm cái nữa vuốt cằm. Từ bên phải qua bên trái và vuốt xuống, phải qua trái vuốt xuống. Mà tại vì đại chúng nhớ gì, cái trực tràng của mình á, thì đại chúng thấy cái trực tràng của mình nè ha, tức là nó đi từ đâu, nó đi từ bên phải nè, nó đi lên, nó đi vòng qua, nó trái rồi nó đi xuống, tới cái đoạn này là đoạn sigmoid, tức là cái đoạn đi xuống dưới trực tràng ở dưới nè, trên này là ruột già, thấy không ha, ở trên này là ruột già của mình, rồi đi xuống tới đây là cái trực tràng và dưới này là hậu môn. Thành ra nếu mà mình bị táo bón một ngày thì nó chỉ nằm ở cái khoảng này thôi, cho tới đây là nhiều. Nếu mình bị táo bón 2 ngày hay 3 ngày thì nó có thể dồn lên tới trên này. Thành ra khi mà mình bị táo bón mà mình không có hoạt động nhiều, mình ăn uống khô, thiếu chất xơ, không uống nước đủ, thì mình sẽ vuốt cằm của mình ra phải qua trái xuống dưới. Và nếu mà mình bị nó rối loạn thì mình phải tập cái giờ đó, chẳng hạn như 6 giờ đến 7 giờ. Hay là sau khi mình uống nước buổi sáng, mình ngồi thiền xong, mình bắt đầu tập thể dục, là mình bắt đầu vô tập có một cái giờ cho nó cố định, xê xích trong khoảng 15-20 phút đều đặn vài ba ngày thì mình sẽ training nó lại được. Và nếu mà mình vô trong cầu, mình ngồi mà quá 10 phút mình chưa đi được là sai. Tức là nguyên tắc là mình đi không vòng, trong vòng chỉ 10 phút thôi, chứ không ngồi lâu hơn. Nếu mà lâu hơn thì mình phải coi lại, mình phải điều chỉnh cái hệ thần kinh mình. Chứ còn nếu không, có nhiều người có thói quen vô đó ngồi đọc sách, đọc vở xong rồi khi mình đọc sách là thần kinh mình nó bị chi phối qua cái kia, nó không điều khiển cái này. Mà cái lý do của mình bị bệnh trĩ là gì? Do mình rảnh nữa. Chứ giả sử nó táo bón, mình sử dụng những cái phương pháp bút như vậy, mình sử dụng những cái thuốc sổ để nó kích thích cái nhu động ruột, mình sử dụng những cái chất lubricate, tức là chẳng hạn như mình uống dầu ô liu hay dầu mè, hay là mình bơm thuộc cái paraffin hay là tất cả những cái dầu đó, thì như vậy á, là cái mục đích của mình làm nó trơn và mình kích thích cái nhu động thôi. Còn khi mình bị trĩ, tức là do mình rảnh dễ quá, và khi mình rảnh như vậy thì cái thần kinh mình phó giao cảm nó giãn ra và mạch máu, máu nó dồn xuống những cái mạch tĩnh mạch xung quanh cái hậu môn và nó đọng lại và nó không rút lại được đó. Thành ra mình phải tập vuốt để cho cái nhu động ruột nó tăng lên, và khi nhu động ruột tăng lên thì nó sẽ đẩy phân ra. Nếu mà mình bị táo bón một vài ngày thì mình có thể đó, em nói là đại chúng thứ nhất là mình có thể uống buổi sáng sớm ngủ dậy, mình có thể uống khoảng 1-2-3 muỗng dầu mè hay dầu ô liu nếu mình thích. Xong rồi sau đó mình uống chừng 1-2 ly nước nóng, nước ấm ấm vô thì nó sẽ chạy xuống đó. Rồi mình có thể lấy một ít dầu mè hay dầu ô liu gì đó, mình bỏ trong lòng bàn tay, mình chấm cái đầu ngón tay mình cho nó thấm, rồi xong mình vát xung quanh cái thành hậu môn. Thứ nhất là cho nó mềm, cái thứ hai nó cũng lúc đi ký để khi mà cái phân nó ra nó trơn, nó dễ và nó không có cọ sát. Và khi mình lỡ có rạnh thì cái dầu nó vô nó thấm đã làm cho cái niêm mạc hậu môn nó mềm và làm cho các cái mạch máu, cái tĩnh mạch xung quanh, do đó khi mà mình rạnh nó không có bị rách, khi cái áp lực của phân cứng đi ngang nó không cọ sát, nó không bị rách. Và khi mà mình rạnh thì máu nó dồn xuống, sau khi mình hết rồi nó rút lên lại, nó không đọng máu trong đó, thành nó không có tạo ra những cái trĩ hay là cái con, nó gọi là con lươn, cái trĩ nội đó, hay là trĩ ngoại cũng vậy, tức là do những cái tĩnh mạch nó giãn ra hết. Thành mình có thể sử dụng cái đó là cho cấp thời để trị ngay lập tức, uống dầu, thoa dầu, vuốt cằm, tập thể dục. Còn để trị bệnh mãn tính thì mình phải điều chỉnh chế độ ăn uống của mình. Thứ nhất, điều chỉnh chế độ làm việc của mình, không ngồi quá nhiều và tập thư giãn, không để cái thần kinh mình nó bị căng thẳng quá. Và cái thứ cuối cùng là mình phải tập cái training lại, làm sao đúng cái giờ buổi sáng đó mình nên đi. Còn thức ăn thức uống thì rất nhiều, đại chúng có thể tham khảo tất cả những cái bản có rất nhiều loại thức ăn nó có chất nhờn, chất trơn, chẳng hạn như bơ, chuối, táo, rau xanh, tất cả những thứ đó nó đều có tác dụng nhuận trường hết. Thì sử dụng thức ăn, thức uống thì quá dễ cho các bạn đó. Rồi xong câu hỏi thứ nhất. Câu thứ hai là tim và phổi. Khi tim yếu ảnh hưởng thế nào đến phổi? Thường hay khó thở có phải do tim không? À, cái câu hỏi này thì đúng, tức là giữa tim và phổi nó có cái liên hệ mật thiết. Nếu mà mình thở không được thì tim mình cũng bị ảnh hưởng và nó lớn tim. Là tại vì khi mình thở để cho, nếu mà mình không thở bụng được, tức là mình thở cạn, hay là vì một lý do nào đó mà mình không làm đủ oxy, thì như vậy cái hồng cầu mình nó không có được saturate, tức là nó không có được đầy. Thì như vậy chẳng hạn như thay vì nó 90% oxy trong một cái hồng cầu thì khi nó đưa tới nó thải ra. Bây giờ nếu mà vì cái lý do nào đó cái phổi mình không thở sâu, nó không có trao đổi được hết chất, thì giờ nó chỉ có được 70% thôi. Như vậy là nó có lượng mà nó không có chất. Thấy không? Thành ra lúc đó cái tim mình nó phải làm việc nhiều hơn, nó phải cung cấp nhiều máu hơn, nó phải sản xuất ra nhiều tế bào hồng cầu hơn để nó đáp ứng. Thì như vậy cái tim nó sẽ là một cái gánh nặng nếu cái phổi làm việc không đúng. Ngược lại, nếu chẳng hạn như cái tim mà làm việc vì một lý do nào đó mà cái tim nó bị tổn thương, chẳng hạn như khi mình bị cái thành mạch của mình nó sơ cứng, nó bị tắc nghẽn, thì bắt buộc tim mình nó phải làm việc mạnh để nó tống. Thì khi tim nó làm việc mạnh thì nó phải làm việc nhiều hơn, thì như vậy cái sản phẩm phụ của nó ra nhiều, bắt buộc cái phổi phải thở nhanh lên để đào thải những cái khí carbonic ra, thì lúc đó nó cũng làm cái phổi mình bị ảnh hưởng. Nhưng mà cái con đường đó thì nó ít hơn là cái con đường mà khi cái phổi mình có vấn đề nó làm cái tim mình suy đó. Thành ra hai cái đó nó liên quan với nhau. Và cái khó thở thì thường mình phải xác định, cái này nó phải chuyên khoa và mình phải theo dõi. Tại vì có khó thở có khi là do mình không đủ oxy, và thường khó thở do phổi là nó bị, chẳng hạn như nó bị cơ bắp và nó không có cái mức độ đau nhói, nó chỉ có cái là nó hơi labor, tức là mình thở nặng, thở mệt, hay là mình nghe nó khò khè. Còn cái mà khó thở do tim, tức là khi nó không đủ cái lượng oxy, hay là nó bị các bệnh về tim mạch, chẳng hạn như nó gọi là bệnh angina, tức là cơn đau thắt ở các cái bệnh động mạch vành đó, thì lúc đó nó đau nhói, và nó đau nhói xong đó nó lan ra sau vai, và mình tưởng cái đó là bị bệnh phổi, nhưng mà thực ra không phải, cái đó là gốc từ tim. Thì cái này đòi hỏi mình phải có những cái test, rồi mình phải theo dõi để mình chẩn đoán cụ thể. Nhưng mà mình cũng có thể xác định được bằng cách mình nhìn cái móng tay của mình ha. Tức là nếu mà mình bị cái móng tay của mình bình thường nó có cái màu hồng và nó có thể nó đều hết. Nếu ai mà thấy rằng cái đầu của móng tay mình mà nó màu tím, cái đầu của móng tay mình mà nó có màu hồng đậm cho tới hơi tím nhạt cho đến tím đậm, tức là nó biểu hiện của bệnh tim từ nhẹ tới nặng. Nếu mà ở giữa cái móng tay của mình mà mình thấy có cái khoảng trắng nhiều, tức là cái phổi mình yếu, mình không thở đủ sâu, cái oxy không đủ. Và cái thứ ba nữa là đại chúng thấy ở sát ở dưới cái móng tay của mình nó sẽ có một cái viền trắng ha. Nếu mà người nào thở sâu, khí lực mạnh, khỏe, thì cái viền đó nó sẽ rất nhỏ mà có khi mình không thấy. Còn ngược lại, nếu mà người nào thấy cái viền đó mà nó nổi có cao lên là chứng tỏ người đó khí lực yếu, thở không sâu, không thông. Thì đó là mình tự chẩn đoán, là mình biết được. Thì lúc đó mình sẽ điều chỉnh lại. Tất cả các móng nó đều nhau hết. Dạ, tất cả các móng khi nó bị là nó bị hầu như là đều hết.
Nó có cái lớn, cái nhỏ, cái ngón cái thì
lúc nào? À không, cái ngón cái thì cũng vậy. Cái ngón cái thì luôn luôn nó lớn hơn. Dạ, cái ngón cái nó nhiều hơn. Dạ. Tại vì nó to hơn thì nó nhiều hơn vậy thôi. Dạ. Chứ còn thường là tất cả những cái ngón mà từ những cái ngón trỏ, ngón giữa. Rồi có khi là mình sẽ thấy tay trái, tay phải nó khác nhau nữa. Tay trái, bên trái nó chủ về khí, bên tay phải nó chủ về huyết. Thành ra Nếu mà chẳng hạn như mình thấy là mình bị tay trái mà nó nổi lên nhiều, tức là mình biết cái khí mình yếu, mình phải thở sâu, mình phải vận động mạnh. Đó. Nếu mà mình thấy bên tay trái mà mình tốt mà bên tay phải mà mình thấp, tức là bên tay phải mình nó trồi cao hơn, tức là chứng tỏ rằng cái khí thì mình đủ mạnh nhưng mà cái huyết của mình thấp, và mình cũng bị cái dịch âm nó khô cạn, hay là cái người mình nó bị âm tính hay bị lạnh. Đó, thành ra các lúc mình thấy hai cái tay nó không đồng nhau đâu. Thì để cho cái này, mình cũng có thể sử dụng cái phương pháp thở bằng một lỗ mũi. Ha? Tức là chẳng hạn như khi mình thấy mình khó thở như vậy, hay là hơi mình bị lạnh đó, thì mình sẽ bịt cái lỗ mũi trái lại, mình thở bằng lỗ mũi phải nhiều hơn tí xíu. Đại chúng để ý sẽ thấy không bao giờ hai lỗ mũi của mình nó thở bằng nhau, tùy theo cái giờ. Tùy theo giờ và tùy theo cái cơ địa của mình, cái lúc nào mà người mình nó khỏe, nó thư giãn thì cái lỗ mũi trái của mình nó sẽ thở thông hơn lỗ mũi phải. Ngược lại, nếu mà mình cảm thấy mà người mình nó bần thần, nó mệt mỏi này kia, thì lúc đó mình phải bịt cái lỗ mũi trái lại và mình thở vào lỗ mũi phải cho nó hưng phấn lên, nó ấm áp lên. Thấy nó căng thẳng quá, nó nhức đầu quá thì bịt lỗ mũi phải lại, thở lỗ mũi trái cho nó thư giãn. Thành ra buổi tối mình ngủ, cái lỗ mũi trái sẽ làm việc nhiều hơn lỗ mũi phải. Dạ. Để ý sáng sớm vừa ngủ dậy á, nếu mà đại chúng sáng sớm vừa ngủ dậy á, khi mình chưa xoa bóp gì hết trơn á, mình để ý mình lấy hai cái tay mình chành qua chành lại, hơn lỗ mũi phải, nó thở nhẹ hơn lỗ mũi phải. Tại nó đang thư giãn. Thành lúc đó mình sau khi mình xoa bóp mà người mình nó ấm áp đàng hoàng, mình kiểm tra lại thì mình thấy lỗ mũi phải nó thông hơn lỗ mũi trái thì chưa rồi. Đó, thành ra đó cũng là cái phương pháp nó thở trong trường hợp này. Và dĩ nhiên cái bệnh này thì mình còn phải theo dõi kỹ hơn để mình xác định cái bệnh lý của tim nó nặng như thế nào, của phổi nó nặng như thế nào, nó có các yếu tố bệnh lý nào kèm theo không. Tức là chẳng hạn như phổi nó có bị cái dịch nhầy nó ra nhiều quá không, nó có bị viêm đường hô hấp hay không, nó có bị lao hay nó bị vôi hóa hay không. Tim thì trường hợp nó có bị bệnh co cơn đau thắt ngực, đau mạch vành, hay là hở van hai lá hay ba lá, thì mình xác định phải nhờ cái xác định chuyên khoa, rồi lúc đó mình sẽ điều chỉnh bằng chế độ ăn uống của mình thì nó cũng có thể điều chỉnh được. Rồi cái bệnh kế tiếp là cái bệnh bao tử. Cái bệnh bao tử thì cái bệnh này em nói rồi, tức là nó là một trong những cái bệnh rất là phổ thông. Và nó có hai cái cơ chế. Cái cơ chế thứ nhất mà chiếm đại đa số, tức là cái cơ chế thần kinh. Tức là khi mà mình bị căng thẳng quá, khi mình bị căng thẳng vì bất cứ lý do nào, chẳng hạn như ở Mỹ, thì sau khi một bệnh nhân được nhập viện vào trong phòng cấp cứu thì người ta thấy tỷ lệ là nếu mà không có một cái thuốc phòng bệnh viêm loét dạ dày, chỉ ngày hôm sau, tức là trong vòng 24 tiếng đồng hồ sau, thì tối thiểu là 70% bệnh nhân sẽ bị bệnh viêm loét dạ dày. Thành ra đó người ta xác định cái yếu tố thần kinh, tức là căng thẳng, nó là một yếu tố rất là quan trọng gây nên cái bệnh viêm loét bao tử. Và thời này nay mình cũng bị, là do mình bị căng thẳng quá. Và bên cạnh cái cơ chế thần kinh nữa, nó còn do cái chế độ ăn uống, sinh hoạt, làm việc. Như hồi nãy mình nói rồi, tức là chẳng hạn như mình ăn quá nhiều, mình ăn không đúng thời, buổi sáng, buổi trưa ăn ít, buổi tối thì ăn nhiều, hay là trong một bữa ăn mà mình ăn hơn 2/3 cái bao tử, mình ăn trái cây sau khi mình ăn cơm, mình làm việc sau khi mình ăn cơm xong, nói chung nó có rất nhiều cái yếu tố để nó gây nên bệnh bao tử. Thì mình phải biết và mình loại trừ, tại vì mỗi người sẽ có một cái tình huống riêng. Thì mình phải xem xét lại và mình cố gắng mình điều chỉnh tất cả những cái gì mà nó gây cho cái bệnh lý của mình. Thì thật ra đúng nguyên tắc thì cái bệnh này trong này hỏi là bị đầy hơi trước khi ăn và sau khi ăn. Tức là đầy hơi ở đây nó cũng có nhiều cái mình phải phân biệt kỹ, tức là nó bị đầy hơi trên phần trên hay là phần dưới. Nếu mà nó là phần trên và vừa sau khi ăn thì nó là do bao tử. Nếu mà nó đầy hơi phần dưới thì nó là phần da ruột. Nếu đầy hơi ở trên mà nó có thêm cái triệu chứng mà nó ở chua hay là nó nóng rát từ cái phần chánh thủy của mình đi lên, tức là do axit nó tiết nhiều quá, thì lúc đó là mình biết nó là bao tử. Có khi là sau khi ăn khoảng 1-2 tiếng, có khi là lúc có bệnh bụng thịt đói, lúc trước khi mình đi ngủ đó, thì cái đó là mình bị biết là mình bị viêm loét hay là mình bị axit nó tiết ra nhiều quá và nó tổn thương cái thành dạ dày hay cái cuốn dạ dày. Thì nếu trong trường hợp đó thì hồi nãy mình đã nói về cái cách điều trị là gì, tức là chẳng hạn như mình có thể nhịn một thời gian vài ba bữa, hay là mình uống cái nước bắp cải, nước củ cải đường mình nấu súp cho nhừ, mình có thể sử dụng đu đủ xanh, mình có thể sử dụng bí đỏ hay khoai lang, mình có thể sử dụng nếp nấu sôi khô, mình nhai cho kỹ, thay cơm vài ba bữa. Mình có thể sử dụng bột nghệ với mật ong, mình trộn lại giống như là kẹo mạch nha, mình làm một ngày 3 muỗng, 4 muỗng, khoảng chừng 15 đến 20 phút trước bữa ăn, rồi sau đó mình uống nước nóng. Thì thật ra cái điều trị bệnh bao tử không khó, chỉ có cái là thứ nhất mình phải thư giãn cái hệ thần kinh của mình, và cái thứ hai là mình phải ăn uống tập có điều độ. Nếu mà mình không tập được có điều độ thì sau khi mình điều trị rồi là nó sẽ trở lại, như nó sẽ trở lại liền ngay lập tức. Khi mà mình ăn uống không điều độ, tức là cái chế độ làm việc của mình nó cũng không được điều độ, là nếu mà không điều độ trong chế độ làm việc thì mình rất dễ bị căng thẳng, bị stress, thì nó sẽ trở bệnh lại ngay lập tức. Bấm huyệt thì rất là dễ, thì mình có thể sử dụng cái vùng bên tay trái là vùng của bao tử. Mình có thể sử dụng đầu ngón tay, đầu cái vít hay đầu chiếc đũa, nó đừng có quá sắc bén, mà mình dò xung quanh này thì mình sẽ thấy nó đau. Những cái huyệt này thì mình sẽ tác động vào đó một ngày 2-3 lần trước khi ăn, khoảng nửa tiếng, và sau khi ăn khoảng chừng 15 phút là mình tác động nó. Và đồng thời đại chúng nhớ, tức là bao tử và gan nó cũng là tay trong tay, là tại vì gan nó là chủ của hệ tiêu hóa. Thì như vậy mình cũng phải tác động bên này, ngang cái cánh mũi nè, thấy chưa, ngang cái đường viền xuống, thì mình sẽ giúp cho các cái men tiêu hóa nó ra, nó sẵn sàng. Thì như vậy là bao tử nó làm việc nó sẽ nhẹ nhàng hơn. Và đồng thời hai cái huyệt đầu trên mày này là hai cái huyệt nó thư giãn thần kinh, thì mình cũng tác động hai cái huyệt này. Thì đó là trị cái bệnh bao tử đầy hơi. Còn nếu giả sử như khi mình thấy buổi tối mà nó sát ruột mà mình chưa kịp đó, thì mình có thể kiếm một ít cái oatmeal hay là cái muslin, mình cho vô nước nóng, nó sôi thì sôi, mình để nó ra cái chất nhầy nhầy, mình uống trước khi đi ngủ để cho nó hút hết tất cả những cái dịch axit dịch vị nó tiết ra. Hay là mình có thể sử dụng bột sắn dây cũng được. Bột sắn dây mình lấy một muỗng cà phê thôi, mình cho vô cái ly, mình cho chừng 2 muỗng nước lọc, mình quậy nó ra cho nó tan đều, xong rồi mình chế nước sôi thịt sôi vào, mình quậy nó lên nó sệt 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 sệt, rồi mình cho 1 muỗng tương tamari vô, hay là một nửa muỗng tương miso vô, mình quậy mình uống, thì nó cũng vừa điều trị cái bệnh bao tử, nó vừa làm đỡ bị lạnh bao tử, và nó vừa bồi dưỡng cho mình khỏi bị đói, nó đỡ có cồn cào ha. Thì trong trường hợp này là cái bột sắn dây với cái tương tamari hay là cái tương miso buổi tối, trong trường hợp khi nó bị lạnh hay nó sốt ruột thì nó giúp được cái đó. Tương miso, miso tức là dạ dạ. Hay là ở đây thì mình lấy cái Nếu không có thì mình lấy cái nước tương Maggi cũng được, nó cũng dương. Nước tương ở đây thì mình có cái đặc sản là nước tương Maggi cũng được. Đó thì mình thay thế nếu mình không có tương. Dạ.
Mình uống ngọt có được không?
Dạ.
Uống
dạ không.
Không được uống với đường.
Không được uống với đường. Dạ.
Cử đường.
Tại vì đường vô thì nó lại lên men tiếp tục. Nó lại lên men, nó làm chua lên. Mình cần cái chất mạnh để cho nó trung hòa lại cái kia, nó dương hóa lên. Với cái thứ hai mình cần cái năng lượng. Dạ. Thành ra không nên uống ngọt. Ngọt là chẳng qua là mình phải pha với cái mật ong thôi. Và lúc đó mình không được uống nước, mình uống lúc đói. Chẳng hạn như trước bữa ăn khoảng chừng 15 phút, 20 phút đó, thì mình lấy cái mật ong. Thì mật ong nó có tác dụng khác, và cố gắng kiếm được cái mật ong mà càng tốt, bao nhiêu càng thiệt, bao nhiêu thì nó đỡ. Mà bột nghệ thì mình kiếm cái bột nghệ từ bột nghệ vàng, cam á. À, mình trộn nó vô cho nó đặc, nó kẹo như kẹo mạch nha. Rồi mình cứ lấy muỗng cà phê mình múc, xong rồi mình ngậm cho nó tan, hay là mình pha vô một tí xíu, khoảng chừng 1/3 hay nửa ly nước ấm, rồi mình uống hết trước khi ăn khoảng chừng 15-20 phút mỗi bữa, làm muỗng như vậy ngày 3-4 lần. Rồi tới cái bệnh thứ hai nữa là cái bệnh cũng khá phổ biến, tức là cái bệnh dị ứng. À, trong cái rồi cái bao tử rồi cái bệnh dị ứng, thì cái bệnh dị ứng hồi nãy em nói rồi, tức là cái bệnh dị ứng thì mình có thể là sử dụng xoa cái tay của mình, đầu lòng bàn tay, 10 đầu ngón tay, xoa mũi, xoa mặt, xoa trán, xoa tay ha, và bấm hai cái huyệt trên đầu tay. Thì nãy là mình đã nói rồi, tức là mình bấm cái huyệt, tức là mình xoa tay rồi ha, thì mình xoa dọc cái cánh mũi này, xoa ra cái vùng trán và má và toàn bộ cái vùng tai ấm. Sau khi mình làm được như vậy thì mình muốn tích động sâu hơn tí xíu nữa là mình xoa cái bàn tay, chứ mình không cần bấm từng huyệt. Thì khi mình xoa toàn bộ cái bàn tay này thì nó sẽ nóng, và sau khi mình xoa cái bàn tay như vậy thì tự nhiên ngay cái lỗ lõm này, nó có cái lỗ, thì mình chỉ đưa ngón tay trỏ và ngón tay cái của mình bấm vô, thì ngay đây là hai cái huyệt để trị bệnh allergy, đồng thời là hai cái huyệt, mấy cái huyệt dọc theo sống mũi này cũng vậy, tức là nó trị bệnh allergy. Thì mình cứ tác động nó thường xuyên. Và để trị cho nó tiện thì cái cách là mình phải ăn uống tất cả những cái thức ăn mà nó có kềm tính, đặc biệt là những người nào mà bị hay bị lạnh, hay là cái tạng mình âm tính đó, thì mình hay bị cảm cúm này kia đó, thì mình biết rằng mình yếu, thì lúc đó là mình phải giảm bớt những cái thức ăn lạnh, giảm bớt thức ăn lạnh, và mình ăn những cái thức ăn ấm, thức ăn nóng, và mình tập thể dục nhiều hơn, thì dần dần nó sẽ đỡ. Thêm một cái nữa là chẳng hạn như mình phải để ý, không phải nó chỉ dị ứng phấn hoa không thôi, mà khi nó dị ứng phấn hoa là nó sẽ dị ứng bụi, nó sẽ dị ứng tất cả những cái mùi gia vị đó. Thành ra tất cả những cái kia nó làm nền trước rồi, rồi thêm khi cái phấn hoa nó đến nữa rồi mình mới bắt đầu bị quá tải, thành cái gan mình nó chịu không nổi. Thành ra đó mình cũng phải tránh bớt, mình phải tìm ra những cái đó mà mình thấy có khi nó chưa có nặng, nhưng mà chẳng hạn như mình thấy cái người mình nó khó chịu, hay nó hơi ngứa ngáy tí xíu thôi, mặc dù nước mắt nước mũi chưa ra, là mình biết rằng cơ địa mình nó cũng đã có dị ứng với những thứ đó. Và thỉnh thoảng thì mình cũng nên lọc gan. Thì cái lọc gan trong này em cũng có để cái công thức lọc gan trong này, tức là mình có thể mình sử dụng nước artiso hay là nước ở bên này mình có nước táo cũng được. Nước táo mình pha tỷ lệ 1:1 với nước ấm mình uống, mình nhịn một ngày mình uống nước táo, nó pha loãng ra. Mình có thể sử dụng bột công anh, hay là mình có thể sử dụng, tức là đây là cái công thức để cho mình thanh lọc đơn giản nhất bằng nước lọc, mà mình có thể nhịn một tuần lễ 10 ngày gì đó. Nhưng mà trong này cái ngày thứ 3, cái ngày thứ 3 là cái ngày để lọc gan. Thì đây là cái công thức để mà mình lọc gan. Mình có thể sử dụng dầu ô liu hay dầu mè, mình pha với chanh, với nước táo, với nước bưởi. Thì trong có thể là mình chỉ cần một ngày nghỉ ăn thôi là mình có thể mình lọc được cái này. Hay thậm chí nếu mà người nào yếu quá thì mình vẫn có thể ăn nhẹ buổi sáng, buổi trưa và buổi chiều, mình nhìn ăn và mình uống cái dung dịch này tối trước khi đi ngủ thôi. Là nhất là cái mùa này là mùa dị ứng, và cái mùa này là mùa của gan, thì mình nên làm trước khi nó bắt đầu hoa nó bung ra. Đó thì cái này nó đơn giản, Nếu mà mình có điều kiện hơn nữa thì trong vòng 3 ngày trước mình uống nước, mình nhịn 3 ngày thôi, rồi bắt đầu tới ngày này mình lọc xong rồi bắt đầu mình trở lại ăn lại. Thì tùy theo, nếu mà mình không có điều kiện thì mình làm 1 ngày, nếu mình có điều kiện thì mình làm 3 ngày, nếu mình có điều kiện nhiều hơn nữa thì mình làm 4-5 ngày. Nói chung mình càng lọc được lâu thì nó càng sạch hơn, thì lúc đó nó có khả năng để nó chuyển tải hết tất cả những cái độc tố, thì mình sẽ phòng chống được nhiều cái bệnh dị ứng hay là những cái bệnh khác nữa. Dạ, cái này có, cái này sẽ gửi, cái này rất là dễ, thì chắc mấy anh đưa cái địa chỉ email cho anh Hữu sẽ gửi hết, tại vì toàn bộ tất cả những cái file, dạ toàn bộ tất cả những cái file này là nó chỉ có nguyên cái folder của em á, nguyên cái folder này toàn bộ hết tất cả mấy cái này á, là nó đâu mới có 200+ MB à, chứ không có nhiều ha. Toàn bộ hết cái này chỉ có cái là cái bài giảng thì nó mới nặng, chứ còn toàn bộ cái thư viện này nó rất nhẹ, thành gửi email thì sẽ gửi qua hết, zip nó lại thôi. Chỉ có một cái là có một số cái là nó sẽ không có tiếng Việt đó, thì sẽ từ từ em sẽ cố gắng em chuyển qua tiếng Việt. Đó là cái thứ hai là cái bệnh dị ứng. Mà thật ra cái bệnh dị ứng chính yếu cũng từ da, tức là sau này chẳng hạn như đại chúng mà mấy anh chị em mà thấy có những người mà bị eczema, bị lở hay bị vẩy nến, bị chóc đầu này kia cũng vậy, tức là từ cái gan ra cả, tức là cái đó là tình trạng nó nặng hơn. Khi mà cái máu nó bị nhiễm độc rồi thì nó ra đó hết, nhưng mà cái gốc vẫn từ gan. Thành ra đó mình chỉ có lọc gan là mình giải quyết được. Còn nếu mà chỉ có nhẹ nhẹ chảy mũi ngứa mắt này kia thôi thì dễ lắm, cái đám này nó không khó thì. Rồi, cái câu hỏi mà về đau đầu chóng mặt và đau đầu kinh niên, làm sao để ngăn ngừa bệnh chóng mặt và sự sợ hãi khi bị chóng mặt đến. Cái đau đầu là một cái triệu chứng thật ra nếu mà đau đầu chóng mặt mà kết hợp với nhau có thể là mình bị thiếu oxy, thiếu oxy nó không lên não đủ, hay là mình có thể bị huyết áp thấp, thì khi huyết áp thấp nó cũng không đưa cái oxy lên được. Có thể là mình bị bệnh nếu mà bị thỉnh thoảng thôi, tức là do mình bị tụt đường, cái đường trong máu nó tụt xuống. Nhưng mà nếu đã bị kinh niên thì có thể là do huyết áp thấp, hay là do mình bị thiếu oxy do nó có vấn đề ở não bộ. Thì cái trước hết ở đây á là bây giờ mình phải chẩn đoán kỹ thử coi là mình phải loại trừ thử coi là mình có bị bệnh thấp huyết áp, mình có bị những cái bế tắc về trên não bộ hay không, tức là tất cả các cái hệ thống của hệ tuần hoàn trên não của mình nó có vấn đề gì hay không. Hệ hô hấp của mình cũng vậy, tức là mình có thở sâu được hay không, kiểm tra móng tay của mình ha. Và khi mà mình xác định mình loại trừ hết tất cả những cái bệnh của hệ tuần hoàn rồi thì bắt đầu mình qua, tại vì trong cái đau đầu kinh niên á nó có nhiều cái lắm, tức là cái migraine, tức là nó gọi là đau đầu thống, nó đau như là cái vòng kim cô nó siết. Trong trường hợp đó thì mình không bị thường xuyên, mình chỉ bị thỉnh thoảng, một tuần lễ mình bị 1-2 lần, và một tháng mình bị cũng chỉ 2-3 lần thôi. Thì lúc đó là mình sẽ sợ ánh sáng, sợ tiếng động này kia, thì cái đó thì nó khác. Cái đau nửa đầu nó cũng khác, cái đau cluster tức là một nhúm thôi nhưng mà nó đau thì kinh khủng cũng vậy. Nói chung tất cả những cái bệnh của này, nếu mà mình chuyển đổi chế độ ăn uống, giảm bớt tất cả chất ngọt đều giải quyết được. Tức là tất cả những thức ăn ngọt, thức ăn âm là nó làm nặng thêm cái vấn đề này. Và nếu mình tập xoa bóp thường xuyên nếu mà mình xoa bóp thường xuyên cái vùng, chẳng hạn như với kỹ thuật xoa bóp tay, xong rồi xoa bóp trên mặt, trên đầu, thì ở trong này nó có cách trị đau đầu một bên cũng vậy, nó không ngoài cái việc là mình giải quyết cho nó thông khí huyết, làm hệ thần kinh. Và đặc biệt là cái vùng thái dương này của mình, khi trường hợp mình đau đầu một bên, nếu giả sử mình bị nhức ở đỉnh đầu thì đại chúng thấy cũng vậy, tức là mình vẫn phải giải quyết cho khí huyết của mình nó thông ha, tức là gan và bao tử của mình ở đây nó sẽ giải quyết hết tất cả cái việc khí huyết của mình nó lưu thông rồi, và hệ thần kinh của mình được tác động. Và có một cái nữa đại chúng thấy tại sao mình sử dụng dưới này, tức là sáng em nói rồi, tức là làm gì làm khi mình thấy cái chân mình lạnh, tức là mình biết mình có vấn đề cái đầu, thành ra mình sẽ ngâm nước nóng, mình sẽ xoa bóp, mình sẽ đi bộ trên đất như thế nào đó để cho nó kéo cái hơi nóng xuống. Thì với cái động tác đó không thôi là tự nhiên mình thấy cái đầu nó nhẹ. Còn nếu mà khi nó bốc ngược lên như vậy thì cái đầu mình sẽ nóng và nó sẽ bị nhức đầu kinh khủng, hay là nó sẽ lên huyết áp luôn. Đó, thành ra với kỹ thuật xoa bóp là mình cũng có thể làm được. Và khi mình bấm huyệt này thì mình cũng có thể kéo nó xuống được. Nếu có thể nữa thì mình sẽ sử dụng 10 đầu ngón tay. Sau khi mình xoa bóp như vậy thì cái lực điện, nhanh điện của mình nó có, cái từ trường mình nó có rồi, thì mình sẽ sử dụng 10 đầu ngón tay, mình kéo nó xuống. Thì ở đây cũng vậy, đại chúng nhớ là nãy mình có cái đồ hình ngược trên trán đó, tức là đây là đỉnh đầu, đây là vai, đây là lưng, mông và cái chân mình xuống đây. Tức là khi mình kéo như vậy, không những nó tác động trên cơ chế thần kinh mà nó tác động trên hệ thống phản chiếu, thay vì mình phải ngâm nước này dưới này để cho nó rút nhiệt xuống, thì giờ khi mình làm như vậy tức là mình sẽ dẫn nó xuống, thấy chưa, mình dẫn nó xuống thì lúc đó là cái khí huyết nó sẽ lưu hành đều đặn trở lại và nó sẽ thông, đồng thời mình tác động trên cơ chế thần kinh trực tiếp trên đầu của mình, thì đó là trị cái bệnh nhức đầu. Thật ra thì nó là một cái sự mâu thuẫn, giống như khi mình bị mất ngủ, nếu mình càng cố gắng dỗ giấc ngủ thì mình càng mất ngủ hơn. Khi mình bị chóng mặt nhức đầu mà mình lại lo lắng sợ hãi thì cái mạch máu nó lại càng bị co thắt, thần kinh lại càng bị kích động thì mình lại càng bị nhức đầu hơn. Thành cách duy nhất tức là sau khi mình tác động, mình xoa bóp xong xuôi là chỉ có nằm buông thư, và thậm chí nếu được nữa là trồng cây chuối. Nếu mình trồng cây chuối đầu không được thì mình trồng cây chuối vai, mình có thể dựa sát cái tường, mình dựa sát cái tường xong mình đưa chân mình lên từ từ, thì lúc đó máu nó dồn xuống và khí nó đẩy lên, thấy không, thì lúc đó máu nó dồn xuống đầu, tức là mình có oxy xuống và tất cả những cái khí nóng nó sẽ bốc được nó lại, nó đi xuống chân, thì cái động tác đó nhanh nhất, mình không phải ngâm đó, thì mình có thể kết hợp với cái động tác đó và thư giãn nó ra. Chứ còn mình càng lo lắng, mình càng sợ hãi thì nó lại càng nặng hơn nữa. Trước hết là nằm thẳng nó ra cho nó quân bình đã, sau đó là bắt đầu mình đưa cái chân lên từ từ, thì lúc đó là cái máu nó chạy xuống và cái khí nó chạy lên, tức là nó xuống lên chân mình. Rồi cái bệnh kế tiếp là cái bệnh nóng bao tử, thì giống như này, con thường bị nóng bao tử mặc dù rất ít khi ăn gia vị nóng như quế, hồi tiêu, ớt, vậy nguyên nhân là gì? Thì cái này nó giống như hồi nãy, tức là bao tử, thật ra mình có bao tử hàn và bao tử nhiệt. Mặc dù mình không có ăn tất cả các cái gia vị đó, nhưng mà khi cái gan của mình nó bị quá tải, khi cái gan mình nó quá tải là thứ nhất, khi cái thận của mình nó suy, tức là mình thấy ở đây thêm bệnh nhân này bị móng tay chân khô xước không láng, tức là do mình thiếu, mình không ăn đủ tất cả các cái chất rau xanh nè, mình không có đầy đủ các cái loại vitamin, và cái dịch nó gọi là cái dịch âm, cái thành âm của mình nó bị khô, do đó da nó khô hết đó, thành ra cái này là nó dính cả thận cả phổi. Thành nếu muốn như vậy á thì mình phải, trong này nó có các cái thức ăn uống để mình điều chỉnh lại cái dịch thành âm của mình ha, nó làm tăng cái dịch âm lên của mình, thì khi mà cái dịch thận mà nó được tăng trưởng thì nó sẽ làm nhuận mát cái gan, và khi cái gan mát đó, thì nó không đốt nóng cái bao tử hay cái tim, và đồng thời nó cũng không làm cho cái da mình nó bị khô, rồi nó cũng làm cho nhuận luôn, tức là khi mình được như vậy thì mình sẽ thở, tập thở sâu nữa ha, tập thở sâu. Thì ở đây khi mà móng tay móng chân mình xước, tức là do cái gan nó cũng không có đưa máu tới được, thì mình có cái thứ nhất là có cái măng tây này, cái thứ hai nữa là mình có cái củ cải đường, Cái thứ ba nữa là mình có cái cải bắp, cái cà rốt. Đó, thành ra mình có cái mushroom, cái nấm. Đó, thành ra mình có đến tất cả mấy thứ để nó giúp cho mình làm tươi nhuận, lọc cái gan và nó làm tăng cái dịch dịch âm của thận. Thì khi mình điều trị được cái thận nó lên mạnh như vậy thì cái gan mình nó sẽ đỡ nóng. Và khi cái gan đỡ nóng thì cái bao tử mình nó sẽ không có bị cái hơi nóng nó lên. Và các cái móng tay, móng chân của mình thì nó không có thiếu các cái loại vitamin, nhất là vitamin E, để cho nó bị khô, bị xước, bị nứt. Và cũng vậy, tức là nó sẽ bóng láng. Thì khi mình thở sâu thì cái khí huyết nó lưu thông, máu huyết nó điều hòa, thì cái móng tay của mình nó sẽ trơn, nó láng, nó bóng mà nó không bị gãy, bị xước. Da mình nó cũng vậy, nó không có bị nhầy, nó không bị tróc, nó bị nứt. Mình có thể trong trường hợp khẩn cấp thì mình có thể uống thêm sinh tố E mỗi ngày khoảng chừng 400 international unit, và mình có thể uống đều đặn mỗi ngày trong vòng khoảng 2-3 tháng. Hay là nếu mà mình uống 800 thì mình uống một ngày, cách một ngày, và cũng vậy uống khoảng 2-3 tháng rồi mình ngưng, chứ không có uống lâu dài. Còn nếu mình muốn uống dài hạn thì mình uống 3 tuần, mình nghỉ 1 tuần, uống 3 tuần, nghỉ 1 tuần. À, còn có 6 phút nữa. Rồi cái bệnh tiểu đường. Cái bệnh tiểu đường thì thật ra mình nghĩ rằng mình ăn đường nhiều nó bệnh cũng là một lý do đúng, nhưng mà nó không chính xác. Do mình ăn quá tải, do mình ăn quá nhiều chất tinh bột, và khi cái chất tinh bột nó dư thì nó sẽ là biến thành chất mỡ, và chất mỡ dư rồi thì sau đó nó sẽ biến lại thành chất đường. Thành cái bệnh tiểu đường là bây giờ cái thứ nhất là mình phải hạn chế cái chế độ ăn của mình, nhất là những cái bữa ăn quá nhiều. Đó, mình chia ra những bữa ăn thấp, những bữa ăn nhỏ. Và nếu tốt nhất thì nên chuyển qua chế độ ăn gạo lứt, tức là ăn thực phẩm toàn phần. Và cái bệnh tiểu đường này rất là dễ trị. Mình có cái thứ nhất là cái hạ chia seed. Thì đại chúng thấy nè, mình có cái tất cả nhiều lắm, tức là mình có cái hạt hạnh nhân, tức là cái almond, mình có khoai lang, mình có bí đỏ, mình có lá dứa, có rau má, có cái lá của cây hồng cái persimmon đó ha. Rồi mình có cái hạt trái xoài, mình có cái hạt chia seed, tức là nó có một cái hạt nó gọi là hạt chia seed, tức là giống như chữ chia của mình đó ha, thì chữ chia của mình đó, chia sẻ. Cái hạt đó nó giống, gần giống như cái hạt é, hạt quế, mà khi mình ngâm nước ra, nó nở, nó gần giống y chang như cái hạt é đó. Đó thì cái hạt đó là cái hạt mà em trị bệnh nhân kết quả nhiều nhất, mà dễ uống nhất. Tức là mình chỉ cần lấy một muỗng cà phê vun vun, mình cho vào cái cốc này, mình chế nước nóng nóng khoảng chừng 60-70 độ, mình để chừng 15 phút sau là nó nở đầy. Rồi sau đó mình chia làm 3, mình lấy phần 3 mình cho vào cái ly khác, mình chế nước ấm ấm vào mình uống ngày 3 lần như vậy. Nó vừa giải nhiệt vừa điều hòa cái lượng đường rất dễ. Ha? Một muỗng cà phê, nói chung mình có thể điều chỉnh tùy theo mình mập hay ốm, tùy theo mình bị nặng, cái đường mình nó cao hay nó thấp, thì mình có thể điều chỉnh từ một muỗng cà phê cho tới một muỗng rưỡi cho tới hai muỗng. Cho vô cái ly, chế nước nóng nóng khoảng chừng 60-70 độ vô, quậy nó lên để một lát nó nở y chang cái hột é mình uống. Thì sau khi mình ra một cái ly như vậy là mình để dành, mỗi lần uống mình lấy ra 1/3, mình pha thêm nước ấm vô, mình cứ uống như là uống nước bình thường vậy thôi. Dạ, thì uống trước bữa ăn, sau bữa ăn 1 tiếng 2 tiếng, hay là trước bữa ăn 1 tiếng 2 tiếng hay đó cũng được đó. Thì
nó có phải nhớt nhớt không?
Nó giống y như hạt á, sau khi nó ngâm ra nó giống như hạt á. Dạ, nó chỉ khác. Dạ, nó chỉ khác một tí xíu là gì? Cái tên của nó là chữ chia, tức là giống như chữ chia sẻ. Lên internet search là nó ra, nó sẽ chỉ.
Dạ.
Chữ y chang chữ chia, CHIA thôi. Là CHIA, rồi chữ seed là cái hạt vậy thôi. Thì lên internet. Dạ. Thì tại sao? Cái đó là thì mình có thể thử ha. Tức là em, tại vì em thử cho bệnh nhân châu Á, châu Âu, thì đa số là người châu Âu có kết quả nhiều là tại vì cái hạt đó là cái cây nó trồng ở Mễ, ở Tây Ban Nha. Đó, thành ra đó nó thích hợp cho người Tây Phương hơn, mà nó rất đơn giản và nó cũng rẻ. Rồi cái hạt thứ hai là cái hạt Methysis. Methy là M-E-T-H-I. Chữ Methysis thì cái hạt đó là của Ấn Độ. Cái hạt đó nó rẻ hơn, nó vàng vàng, nó to to, hơn hạt mè tí xíu. Thì mình cũng vậy, mình lấy khoảng chừng 1-2 muỗng cà phê, mình cho vào cái bình thủy, mình chế nước thịt sôi vô. Rồi mình ngâm, mình để đó, mình uống cả ngày như uống trà. Thành ra đó là những cái nó đơn giản, nó dễ làm. Chứ còn chẳng hạn như lá dứa thì nó tốn kém hơn. Rồi bí thì mình phải hầm, phải nấu. Cái lá hồng thì mình phải hái, phơi khô, mình phải sắc, nấu như trà uống. Thì mình cứ try những cái nào nó đơn giản, nó dễ nhất. Và có khi mình thích cái nào, thích hợp với cái này mà không thích hợp với cái kia. Thành ra đó mình có thể thay đổi. Nhưng mà cái bệnh tiểu đường rất dễ điều trị, không có khó. Chủ yếu là mình phải điều chỉnh cái chế độ ăn của mình lại, là tại vì mình ăn bất quân bình. Tức là mình ăn, thường là mình ăn cái chất bột đường nhiều quá, mà nó lại là những cái thứ tinh chế. Những cái thứ tinh chế, cái nồng độ nó quá cao, quá tải của cơ thể. Rồi cái bệnh thứ hai ở đây là bệnh rối loạn tiền đình. Cái bệnh này thì nó xảy ra bây giờ rất nhiều, nhất là ở Việt Nam mình. Thì một trong những cái lý do em nói cũng vậy, tức là do cái electromagnetic field của mình nó quá dày đặc, và nó tấn công cái não bộ của mình, làm cho nó căng thẳng và nó rối loạn. Mình không biết, cái này là tự nhiên là mình nó xoay mòn mòn. Hết giờ đại chúng ơi, ráng tí xíu nữa hả? Tức là cái bệnh này thật ra tốn rất nhiều tiền để chẩn đoán, nhưng mà nếu không biết thì chẩn đoán không ra. Có khi nó ngất xỉu, nó chết, như nó chết thiệt, nó gần giống như là bị viêm túi mật gì đó. Tức là nó thể nó đột quỵ, nó té xíu, nó ngất xỉu, nó chết, sau rồi đứng dậy nó tỉnh. Rồi khi người ta đi khám hết X-ray, chẩn đoán hết, thử máu, thử đồ, siêu âm, CT scan đủ hết, nhưng mà cái yếu chính yếu nhất vẫn là do nó rối loạn cái hệ thần kinh trên này, do cái electromagnetic field nó quá dày đặc và cái người nó quá nhạy cảm và mình bị căng thẳng thôi. Thì thêm cái chế độ ăn uống của mình hay là cái chế độ làm việc nó căng thẳng và nó không có quân bình nữa, là bị cái này rất nhiều ngày nay. Thành ra trở lại thì cái tên của thiên vạn nó gọi như vậy, nhưng mà bên này cái triệu chứng của nó là mình dễ bị sen ti, dễ bị mệt mỏi, chóng mặt, say sẩm, và có khi nó thấy nó quay vòng vòng, nó ngã xuống cái nó bất tỉnh, mà mình thấy y như là cái thế giới nó quay liên tục, rồi xong mình bất tỉnh luôn. Tức là mình thấy nhà cửa nó xoay chóng mặt, tức là nó không phải chỉ là hoa mắt chóng mặt bình thường mà tí xíu nó hết, mà cái này nó bị rất nặng. Mình thấy nó quay vòng 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 kinh khủng, xong bắt đầu có người té xuống tí xíu tỉnh dậy, có người làm ngất xỉu khoảng 10-15 phút. Đó, thì cái triệu chứng đó là rối loạn tiền đình, tức là một cái vùng thần kinh ở trên này của mình nó bị mess up thôi, chứ không gì ở trên đó. Đó. Ở đây á, nó cũng có thể là nó bị nhầm lẫn với cái nó gọi là rối loạn hệ thần kinh thực vật, tức là mình bị đau toàn bộ hết, rồi có khi mình bị co rút. Tức là khi đó tự nhiên mình bị một cái kích thích gì đó, tức là nó do đó là rối loạn hệ thần kinh thực vật, tức là hệ thần kinh phó giao cảm, tức là nó co rút hết lại. Cơ bắp mình thì cứ như vậy, là coi như mình không thở được, máu không chạy được, tim không đập được, là mình tím tái, mình ngã xuống, mình bất tỉnh như vậy. Rồi sau đó nó hết. Vừa sau tỉnh dậy đưa vào bệnh viện, nó cấp cứu thì nó thử máu, thử đồ, nó chụp hết, không có gì hết. Đó, thì đó nó cũng là nó khoảng 80-90% nó giống với rối loạn tiền đình. Thì bên này nó gọi là rối loạn hệ thần kinh thực vật. Thì nói chung những cái bệnh thần kinh nó rất là khó chẩn đoán cho chính xác, và điều trị cũng vậy. Thành ra cái cách duy nhất của mình vẫn là làm sao, tức là mình điều chỉnh bằng cái chế độ ăn uống của mình, để làm sao cho mình kiềm hóa cái axit, cái máu trong mình, kiềm hóa máu của mình, thì như vậy cái hệ miễn dịch của mình nó tăng lên, thì nó mới đối trị được với những cái bệnh lý thông thường, là thứ nhất. Cái thứ hai nữa, chẳng hạn như nếu mình biết cái pháp môn của mình hay là mình biết tu tập, thì mình cứ tập thư giãn. Tại vì cái yếu tố là yếu tố duy nhất có thể chống chọi lại được với cái nạn mà bây giờ nó tấn công mình trong cái hệ thống từ trường dày đặc như vậy. Tại vì khi mình thư giãn và khi mình nhiếp tâm trở lại, thì cái từ trường của mình nó được đóng kín, Còn khi mà mình vừa phóng tâm, mình khởi niệm một cái là mình bị cái từ trường kia nó quá mạnh, nó hút vô liền ngay lập tức. Thì giống như chẳng hạn như đại chúng thấy, bây giờ cái từ trường mình nói giả sử như bên này, mình thấy bên này là một cái quả, mình giả sử nó, từ trường của nó là nó hình nhiều trục ha, trong không gian. Nhưng mà mình nói đại khái như là nó là một cái khối cầu đi. Bên này cái từ trường nhỏ của mình cũng vậy. Thành nếu giả sử khi mà mình phóng tâm ra, mình không giết tâm, thì cái từ trường mình nó lớn gấp trăm, gấp triệu lần mình, và nó hút mình. Thì như vậy cái lực của mình giống như hai cái nhông xe, nó sẽ cuốn mình vô. Ngược lại khi mình thư giãn, mình nhiếp niệm, thì lúc đó từ trường của mình khép kín lại, và nó chỉ tiếp xúc mình được một điểm thôi, thành nó ảnh hưởng mình ít hơn. Khi mình vừa phóng tâm ra một cái là từ trường mình nó mở ra, là bên kia nó thu hút mình cả một cái vòng vậy hết. Cái diện tích tiếp xúc nó gấp mấy trăm lần, hơn một nửa cái từ trường của mình. Thành cái cách duy nhất khi mình biết tu tập, tức là mình thư giãn và nhiếp niệm lại càng nhiều càng tốt. Nhìn thôi, đó là cái rối loạn tiền đình. Thì cái bệnh ù tai cũng vậy luôn, nó sẽ bị ảnh hưởng từ cái rối loạn tiền đình. Chứ không phải, tức là ù tai thì nó có thể do thận, nó có thể do bị viêm xoang, nhưng mà trong trường hợp của bệnh nhân này thì em nghĩ là nó bị ảnh hưởng tới hệ thần kinh, thành ra nó bị ù tai. Cái bệnh khô da dị ứng mình nói rồi. Cái bệnh mất ngủ thì cũng dễ không khó, tức là khi mình biết được có thể là trong trường hợp này khi bị thần kinh nó kích thích nhiều quá thì nó sẽ gây khó ngủ, mất ngủ. Và cách dễ nhất cũng vậy, tức là khi mình biết cái nhiệm vụ của giấc ngủ là thư giãn cơ bắp, thư giãn mạch máu thần kinh, đào thải độc tố và recharge lại cái battery của mình. Thành nếu mà mình càng bị mất ngủ, càng cố gắng gõ giấc ngủ là mình lại càng không ngủ được. Trước hết là mình phải loại trừ những cái nguyên nhân nó gây mất ngủ, tức là chẳng hạn như ăn uống chất kích thích, đói bụng quá, ăn no quá, đọc sách. Đọc sách nó cũng có hai cái tác dụng, có những người đọc sách nó sẽ ngủ, nhưng mà có những người đọc sách thì nó sẽ bị kích thích, phải không? Thành mình phải lắng nghe cơ thể mình. Hôm nay mình lấy cái cuốn sách thiệt là boring, mình lấy một cái cuốn kinh thiệt là khó hiểu, mình đọc để cho nó bí lù, để cho mình ngủ. Nhưng mà mình cứ đọc nó hoài, hay là chẳng hạn như tự nhiên đến một lúc nào đó, cái tự nhiên cái tâm mình nó mở ra, mình bắt đầu hiểu, lúc đó nó bắt đầu nó suy nghĩ, nó đi sau, thì lúc đó nó là phản tác dụng lúc trước. Thành do đó không bao giờ có một pháp nào cố định cả, trở lại vẫn là vấn đề tu tập lắng nghe. Rồi chẳng hạn như khi mà mình coi tivi cũng vậy, không nên coi tivi, coi những phim kích động, hay là nghe nhạc, nghe băng cũng vậy, tức là mình phải lắng nghe cơ thể mình, thử coi cái đó nó có tốt hay không. Tại vì có người uống thuốc ngủ thì nó tỉnh, uống cà phê thì nó ngủ. Nhưng mà đến một lúc nào đó nó lật ngược trở lại, thì uống thuốc ngủ nó ngủ, uống cà phê nó tỉnh. Thành do đó cơ thể mình nó khoái chiêu lắm, thành mình phải lắng nghe. Và mỗi người mỗi khác, không ai giống ai, và mỗi lúc mỗi khác. Rồi chẳng hạn như nó gần đến cái thời kỳ tiền mãn kinh đối với phụ nữ, rồi nó cũng bị rối loạn cái hóc môn. Khi rối loạn hóc môn thì nó sẽ cũng làm rối loạn hết tất cả những cái yếu tố về tâm sinh lý của mình. Nói chung là nó có rất nhiều. Chẳng hạn như một cái yếu tố nữa là mình sử dụng cái giường là để ngủ, mà mình leo lên đó mình ngồi mình đọc sách hay mình coi tivi. Thành do đó khi mà mình nằm xuống, nó nghĩ cái chỗ đó là cái chỗ đọc sách để coi tivi hay làm việc, nó không phải là ngủ. Đó cũng là một cái bệnh. Dạ. Thành ra nó gọi là sleep hygiene, tức là nó có rất nhiều cái yếu tố mà mình phải loại trừ nó dần dần. Rồi cuối cùng là mình phải tập nằm buông thư, hay thậm chí mình không nên tắm tối. Nhưng mà trong những trường hợp này, thậm chí có thể thỉnh thoảng là mình sẽ có một đi vào tắm, mình ngủ, mình nằm chừng 10-15 phút mà không ngủ được á, là mình cứ buông thư, cứ để mặc nó theo dõi cái hơi thở, thì tự động nó không ngủ được, nó cũng đã relax rồi, thấy không? Còn nếu mà giả sử mình muốn ru giấc ngủ thì mình có thể là đứng dậy đi thiền hành một hai vòng, nằm xuống trở lại 5-10 phút sau mà không ngủ, đứng dậy đi vô hay là tắm nước ấm một tí xíu rồi ra, hay là mình có một cái khăn mặt thiệt nóng thiệt ấm, mình vò nó xong cái mình đắp lên mặt mình nằm một tí xíu, mình thấy nó thư giãn để ngủ. Thì nói chung là đó là có những cách để mình trị cái bệnh mất ngủ. Nhưng mà không nên uống thuốc ngủ, bởi vì càng uống thuốc ngủ thì càng tăng liều và ngủ dậy thì nó càng dập dờ mệt mỏi hơn. Còn để dùng thuốc thì nó cũng có rất nhiều cái, tức là mình có thể sử dụng cái lá dâu tầm anh, mình có thể sử dụng cái huyệt ở trên hai cái chân mày của mình ha. Tức là chẳng hạn như mình nhớ là tất cả những cái huyệt này là huyệt của thư giãn thần kinh hết, thì mình trước hết là mình tác động cái vùng này, mình sẽ có cái cây lanh hay có cây viết, còn nếu không thì mình dùng cái đầu ngón cái, ngón tay trỏ mình cầm, mình vanh ve nó, vuốt nó ra cho thư giãn. Đồng thời nếu giả sử cái chân mình nó lạnh quá mình cũng không ngủ được, thì lúc đó mình lấy dầu nóng hay dầu cù là mình xoa dưới huyệt dũng tuyền ở dưới lòng bàn chân, hay là mình vuốt cái cằm để cho cái nhiệt lượng nó xuống. Rồi mình có thể tác động thêm cái hệ thống thần kinh trên này nữa cho nó thư giãn ra trên vùng trán và vùng mí tóc mai. Nếu trong trường hợp mình thấy người mình nóng nha, thì mình có thể uống cái này, uống cái này. Trong trường hợp nếu mà mình thấy người mình lạnh, mình uống củ cải đường, uống cà rốt, hay là mình uống cái rau xà lách xanh. Đó, thành ra mình tùy theo cái cơ địa của mình.